Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mẹ tôi là cán bộ, ba mẹ tôi đều là cán bộ kháng chiến chống Pháp. Hai ông bà lấy nhau từ thời chống Pháp, đẻ được 4 đứa con. Thì tới năm tập kết thì ông đi tập kết. Bà thì lúc đó là đẻ được 3 đứa con. Tôi thì lúc đó là mới biết đi. Chưa biết đi chứ còn mẹ còn bồng. Và trong bụng mẹ đó là còn một cái bào thai của em thôi. Thì lúc đó năm 4 ba tôi đi tập kết. Thì mẹ tôi phải tiếp tục được phân công là hoạt động nội thành. Mẹ tôi chuyên hoạt động trong thành phố, tức là hoạt động trong lòng Việt Nam Cộng Hòa. Mẹ tôi không bao giờ hoạt động ngoài vùng giải phóng. Thì cho nên 4 đứa con của bà là bà gửi hết, coi như 4 anh em tôi đều có 4 cái gia đình phụ, tức là cha mẹ nuôi. Thì anh cả tôi, anh lớn nhất á, thì đi bộ đội, binh giải phóng quân, hy sinh, thì gọi là liệt sĩ. Anh kế tôi thì cũng mẹ tôi gửi rồi đi học, nhưng mà 14 tuổi là đã té với cái Bắc Cần Thơ của mình đó, sông Cần Thơ bây giờ đó, cầu Cần Thơ đó. Thì té đã chết 14 tuổi. Còn tôi thì tôi cũng ở với ba mẹ nuôi, nhưng mà tôi đã đi xuống Cà Mau. Còn em trai tôi thì cái lúc mà ba tôi đi tập kết, mẹ tôi mang thai. Thì qua năm 55 thì mẹ tôi mới đẻ em trai. Thì đẻ em trai thì lại gửi cho một cái bà lao động nghèo ở Cần Thơ nuôi. Thì tới lúc mà em tôi lớn, đúng tuổi quân dịch, thì mẹ tôi ở tù Công Đảo. Nó bị lúc đó lộ rồi, bị bắt và đày ra Công Đảo. Cho nên mẹ tôi không đem em tôi vô vùng giải phóng được. Thì lúc đó em đi quân dịch và em tử trận. Đó, thì khi giải phóng về thì ba tôi với mẹ tôi năm 74, tức là trước khi giải phóng, thì mẹ tôi được trao trả theo quy ước hai bên đó, ở Lộc Ninh. Thì mẹ tôi lại đi thẳng ra ngoài Bắc. Thì lúc đó 75 sau 30 tháng 4 ba với mẹ tôi mới từ ngoài Bắc trở về. Thì lúc đó em tôi đã chết hồi năm 74 rồi. Em tôi thì không tìm thấy xác.
Như vậy thì gia đình của bà là một trong những gia đình mà phản ánh được tất cả những cái đau thương của cái cuộc chiến Việt Nam đó. Thì khi mà bà nghe thấy người ta nói về bên thắng cuộc với bên thua cuộc, thì cái lúc đó thì bà nghĩ như thế nào?
Tôi thì tôi nghĩ là chiến tranh là phải có bên thắng bên thua. Bất cứ chiến tranh thời nào và quốc gia nào thì cái chuyện đó ai gọi sao gọi. Nhưng mà đối với cái nước Việt Nam mình, tôi nghĩ rằng là ở đâu cũng là nỗi đau. Bởi vì giá như không có chiến tranh là tốt nhất. Còn nếu mà mẹ tôi thì tôi nghĩ là mẹ tôi rất là thương. Mẹ tôi trong những cái phim mà anh em ta làm, ta có hỏi mẹ tôi, thì bây giờ trong phim mẹ tôi cũng còn nói là làm mẹ thì con nào chết cũng đau hết. Đó.
Theo như là bà nhận xét đó, thì hiện giờ cái quá trình hòa hợp hòa giải ở trong nước nó đã diễn ra chưa, và diễn ra đến cái mức độ nào ạ?
Về quan điểm của tôi hả, tôi nghĩ cái hòa hợp dân tộc á thì có lẽ là một quá trình dài, mà như mình cũng làm từ lâu rồi, chứ không phải là tới năm 50 năm này mình mới làm. Nhưng mà nó phải có từng bước, và nó phải có sự thấu hiểu, nó phải có sự chia sẻ. Thì cái con đường hòa hợp đó nó mới ngắn hơn, nó mới là đầy đủ hơn. Thì tôi nghĩ là hòa hợp đương nhiên là phải hòa hợp, bởi vì dù là những người Việt xa xứ vì lý do gì đó bất kể, nhưng mà đi đâu rồi mình cũng là người Việt Nam mà đó. Và cho dù mình có thay đổi những cái lớp trẻ sau này thì và người ta vẫn nói là người gốc Việt. Chiến tranh thì nó xa rồi. Còn bây giờ mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau, có một cái suy nghĩ khác nhau, thì mình trước nhất là mình tự hòa hợp. Cái đó là mấy cái khó nhất. Cái gì mà thuộc về quá khứ mà là lịch sử thì không ai thay đổi nó được. Mỗi người phải tự tháo gỡ. Không ai tự tháo gỡ cho mình được. Với lại cũng không ai bắt buộc mình anh phải thay đổi quá khứ đi. Quá khứ không thay đổi được. Nhưng mà cái gì mà mình nhìn được quá khứ và mình sống như hiện tại để mình lập một cái tương lai cho cái lớp trẻ sau này, thì cái đó ai cũng làm được.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.